Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 3 tháng 6 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày loạt bài viết của Linh Mục Federico Lombardi dòng tên về chủ đề Nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng COVID-19. Tiếp nối bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các trinh nữ thánh hiến. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các trinh nữ thánh hiến trong giáo hội dành tình thương ưu tiên cho người nghèo và trở thành những phụ nữ đầy lòng thương xót. Lời kêu gọi trên đây được Đức Thánh Cha đưa ra trong sứ điệp công bố hôm 1 tháng 6 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm công bố nghi thức thánh hiến trình nữ. Giáo luật hiện hành, dành số 604 để nói về hàng trình nữ như một hình thức của đời thánh hiến, là những người tuyên bố ý định theo sát Chúa Kitô được Đức Giám mục giáo phận thánh hiến cho Thiên Chúa theo nghi thức phục vụ được chuẩn y. Họ kết hôn thần bí với Chúa Kitô, con Thiên Chúa, và dâng mình phục vụ giáo hội. Theo thống kê năm 2018 của Bộ các dòng tu, trên thế giới hiện nay có khoảng 5.000 trinh nữ thánh hiến. Để mừng kỷ niệm 50 năm Thánh Bộ Phục Tự công bố sách nghi thức mới thánh hiến trinh nữ, theo sự ủy nhiệm của Thánh Phaolô thứ 6, lẽ ra một cuộc gặp gỡ quốc tế được Bộ các dòng tu triệu tập, nhưng vì đại dịch COVID-19 nên phải hoãn lại. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, ơn gọi của chị em làm nổi bật sự phong phú khôn lường và đa dạng các hồng ân của Thánh Linh đấng phục sinh, đấng đổi mới mọi sự. Chị em hãy tiếp tục tiến bước trên con đường này, cộng tác với các giám mục để có hành trình phân định nghiêm túc về ơn gọi và trong việc huấn luyện khởi đầu cũng như việc thường huấn. Đức Thánh Cha cũng viết thêm rằng, 50 năm sau khi công bố nghi thức mới, tôi muốn nói với chị em, đừng dập tắt đặc tính ngôn sứ trong ơn gọi của chị em. Không phải vì công trạng của mình, nhưng là do lòng thương xót của Thiên Chúa, chị em được kêu gọi làm cho khuôn mặt của giáo hội, hiền thê của Chúa Kitô chiếu tỏa rạng ngời trong cuộc sống của chị em. Giáo hội là trinh khiết, mặc dù gồm những người tội lỗi, giáo hội vẫn bảo toàn trọn vẹn đức tin, sinh ra và làm tăng trưởng một nhân loại mới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, bài giảng được đề nghị trong nghi thức thánh hiến trình nữ nhắn nhủ chị em rằng, hãy yêu mến tất cả mọi người và dành tình thương ưu tiên cho người nghèo. Qua sự gần gũi đặc biệt với những người thời nay, sự thánh hiến trinh khiết của chị em hãy giúp giáo hội yêu mến người nghèo. Nhận ra những nghèo nàn về vật chất và tinh thần, cứu giúp những người yếu đuối nhất và vô phương thế tự vệ, người đau khổ vì bệnh tật thể lý và tâm lý, người bé nhỏ và người già, những người có nguy cơ bị gạt bỏ như đồ phế thải. Chị em hãy trở thành những phụ nữ thương xót, chuyên gia về tình người, là những phụ nữ tin nơi sức mạnh cách mạng của sự dịu dàng và yêu thương. Đại dịch dạy chúng ta rằng, đây là lúc xóa bỏ những bất bình đẳng, chữa lành bất công làm hại tận gốc rễ sức khỏe của toàn thể nhân loại. Tin London, Anh Quốc. Đức Hồng Y Nicole tái kêu gọi chính phủ Anh cho mở lại các thánh đường. Đức Hồng Y Vincent Nicole, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc, tái kêu gọi chính phủ nước này cho mở lại các thánh đường. Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm 31 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Westminster ở London, Đức Hồng Y Nichols nhận xét rằng, chính phủ Anh cho phép mở lại các cửa tiệm từ ngày 15 tháng 6 tới đây và cho mở các phòng triển lãm xe hơi từ ngày 1 tháng 6, nhưng cứ tiếp tục đóng cửa các thánh đường mà không có lý do thuyết phục. Đức Hồng Y nói, chúng tôi chắc chắn có thể mở lại các thánh đường trong những điều kiện an ninh. Chúng tôi sẵn sàng theo các đường hướng chỉ đạo của chính phủ như chúng tôi vẫn làm cho đến hôm nay. Có nguy hiểm gì khi một người ngồi thinh lặng trong một nhà thờ đã được khử trùng một cách thích đáng và giữ khoảng cách an toàn? Đức Hồng Y Nichols cũng nói đến những lợi ích sâu xa mang lại cho các tín hữu khi họ có thể vào các nơi cầu nguyện, và Ngài cũng nói về ảnh hưởng tích cực mà những người ấy có thể có đối với sự ổn định đời sống cá nhân và gia đình. Trong kỳ đại dịch hiện nay, Đức Hồng Y Nichols thường nhắc đến sự dấn thân tích cực của các tín hữu Công giáo trong việc giúp những người nghèo túng, rốt cùng, và các tín hữu ấy cần được nuôi dưỡng bằng thánh thể. Các thánh đường và các buổi lễ công cộng bị ngưng tại Anh Quốc từ ngày 20 tháng 3 vừa qua, và ít ngày sau đến lượt các thánh đường bị đóng. Trong giáo hội Anh giáo là quốc giáo tại Anh, cũng có nhiều người phản đối việc đóng cửa các thánh đường Kitô. Theo thống kê mới nhất, đa số dân Anh ủng hộ việc mở lại các nơi thờ phượng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban hành luật về đấu thầu tại Vatican. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố công thư tự sắc về sự minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh trong các thủ tục cấp hợp đồng đấu thầu tại Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican. Tự sắc này mang chữ ký của Đức Thánh Cha vào ngày 19 tháng 5 năm 2020 và có kèm theo hai bộ quy luật liên hệ được soạn thảo trong vòng 4 năm qua và bắt đầu có hiệu lực 30 ngày sau khi được đăng trong công báo của Tòa Thánh, nhắm đạt tới một sự quản trị hữu hiệu hơn các tài nguyên của Tòa Thánh và tránh sự phí phạm cũng như tránh tham nhũng. Văn kiện này được công bố ngay trên trang mạng Internet của báo Quan sát viên Roma từ ngày 1 tháng 6 này. Luật thứ nhất gồm 86 điều khoản về sự minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh liên quan đến các hợp đồng công của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican. Còn luật thứ hai có 12 điều khoản về việc bảo vệ quyền tài phán của Tòa Thánh trong những trường hợp tranh chấp kiện tụng. Luật thứ nhất cũng nhắm đến làm sao để những tác nhân kinh tế muốn đấu thầu được đối xử đồng đều, tránh sự cạnh tranh bất hợp pháp và nạn tham nhũng, hối lộ. Ngoài một số trường hợp luật trừ, việc cứu xét các vụ xin đấu thầu, cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa, vật dụng được tập trung vào hai cơ quan. Trước tiên là cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, đối với tất cả các cơ quan Tòa Thánh. Tiếp đến là Phủ Thống đốc Vatican. Phủ này sẽ cứu xét tất cả những vụ đấu thầu liên quan đến các cơ quan thuộc Quốc gia Thành Vatican, như siêu thị, bưu điện, bảo tàng điện Vatican, phương tiện chuyên chở, cứu hỏa, hiến binh, v.v. Tại Bộ Kinh tế của Tòa Thánh sẽ thiết lập danh sách các nhân viên và những giới chức chuyên môn được cử thực hiện vai trò thiết kế chuyên gia và thành viên ban cứu xét các vụ thầu. Họ sẽ được bốc thăm và tham gia theo lượt vào các ủy ban, luôn luôn theo các khả năng chuyên môn của họ. Luật cũng đề ra các biện pháp chống xung đột quyền lợi, các thỏa hiệp bất hợp pháp về vấn đề cạnh tranh và tham nhũng, hối lộ, làm sao để tất cả những người muốn đấu thầu được đối xử bình đẳng. Luật xác định việc thiết lập một danh bộ những cơ quan hoặc tác nhân kinh tế có thể tham gia các cuộc thi đấu thầu. Những người hoặc cơ quan bị điều tra hoặc bị kết án ở cấp thứ nhất vì tham gia một tổ chức bất lương, tham nhũng, lường gạt, các tội ác khủng bố, rửa tiền bẩn, bóc lột lao động trẻ vị thành niên sẽ bị loại khỏi danh bộ những người có thể đấu thầu tại Vatican. Động lực thúc đẩy việc ban hành hai đạo luật trên đây là cần có một hệ thống có khả năng liên kết các vấn đề kinh tế hoặc các tiêu chuẩn quản trị các cơ quan khác nhau với các nguyên tắc như minh bạch hoặc việc kiểm soát sự quản trị đúng đắn các tài sản và gia sản của Vatican. Ngay trong câu đầu tiên của tự sắc, Đức Thánh Cha đã tóm gọn ý hướng của việc ban hành hai đạo luật vừa nói, đó là sự cần mẫn của người cha gia đình tốt là nguyên tắc tổng quát và hết sức cần được tôn trọng, dựa trên đó tất cả những người quản trị cần phải theo khi thi hành chức năng của họ. Tin Roma. Đức Thánh Cha trợ giúp máy thở cho quốc gia Zambia. Đức Thánh Cha Francisco đã hỗ trợ Hội đồng Giám mục Zambia ở miền Nam Phi Châu trong cuộc chiến chống coronavirus qua việc trao tặng 3 máy thở và các dụng cụ y khoa khác. Hồi cuối tuần qua, Đức Tổng Giám mục Gianfranco Gallone, sứ thần có thánh tại Zambia, đã trao các quà tặng nói trên cho Đức Cha Moses Hambugole, Giám mục Giáo phận Monze, đại diện Hội đồng Giám mục nước này, cùng với nữ tu Elizabeth Novu, Giám đốc nhà thương Thánh Đa Minh ở Copebel. Mỗi máy thở trên thị trường hiện nay giá khoảng 35.000 euro. 3 máy thở Đức Thánh Cha tặng được dành cho 3 nhà thương công giáo tại thủ đô Lusaka, tại tỉnh Mishinga và tỉnh Copperpel. Đức Cha Hamugole đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và nói rằng các máy thở sẽ được sử dụng cho các bệnh nhân được điều trị khẩn trương trong các bệnh viện liên hệ. Đức Cha nói thêm rằng, chúng con muốn cam kết với Đức Sứ Thần, chúng con sẽ tiếp tục đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco gần gũi những người đau khổ nhất. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đang giúp đỡ tất cả các nước Phi Châu qua những đóng góp nhỏ bé. Ngài quan tâm đến những người đang chịu đau khổ và không có các phương tiện cần thiết. Đức Thánh Cha cũng lo lắng vì nhiều người mất công ăn việc làm và thiếu lương thực. Hiện diện tại buổi trao quà tặng của Đức Thánh Cha cũng có Bộ trưởng Y tế Kennedy Malama của Zambia. Ông ca ngợi cố gắng của giáo hội công giáo trong các dịch vụ sức khỏe tại nước này. Được biết, Zambia đứng thứ 113 trong số các nước trên thế giới về sự lây nhiễm coronavirus với 1.057 người bị nhiễm và 7 người chết tính đến ngày 31 tháng 5 vừa qua. Tin giáo hội tại Brazil. Caritas quốc tế và Brazil nỗ lực cứu trợ bệnh nhân coronavirus. Tổ chức Caritas quốc tế và Caritas Brazil đang nỗ lực cứu trợ dân chúng tại nước này, mặc dù gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Mỹ Châu Latin đã trở thành trung tâm lan lây coronavirus và Brazil là nước bị nặng nhất trong vùng, với 440.000 người bị lây nhiễm và gần 27.000 người chết tính đến ngày 29 tháng 5 vừa qua. Trong số những người bị thiệt mạng, có khoảng 500 thổ dân bản địa. Caritas Brazil đã mau lẹ phản ứng đối với cuộc khủng hoảng và trong một tháng qua đã cung cấp các thùng thực phẩm và kit bảo vệ cũng như đồ vệ sinh cá nhân cho 100.000 người. Việc phân phát thực phẩm diễn ra trong chiến dịch với khẩu hiệu "Nay là lúc chăm sóc" với sự cộng tác của Hội đồng Giáo mục Brazil và Ngân quỹ Ngân hàng Brazil nhắm củng cố tình liên đới trong thời đại dịch COVID-19 hiện nay. Chiến dịch Lạc quyên liên đới được phát động trong 58 giáo phận và diễn ra tại hàng trăm thành phố. 60% những người nhận được trợ giúp cho đến nay là những người thất nghiệp và các bà mẹ độc thân. Ngoài ra, cũng có nhiều người di dân, tị nạn và vô gia cư. Các gia đình nhận được những thùng thực phẩm gồm gạo, đậu, đường, bột, mì, sữa, trứng, dầu và cá hộp. Trong thùng cũng có những đồ vệ sinh cá nhân. Caritas Brazil đang làm việc trong một mạng liên đới rộng lớn với sự cộng tác của những người thiện nguyện, các giáo xứ và nhân viên mục vụ, các cộng đoàn và các tổ chức xã hội để săn sóc, giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất. Mặt khác, Caritas quốc tế cho biết, cho đến nay đã trợ giúp khoảng 10 triệu người trên thế giới, cung cấp lương thực, đồ bảo vệ cá nhân, đồng thời tổ chức những chiến dịch thông tin và gây ý thức nơi quần chúng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày loạt bài viết của Linh Mục Federico Lombardi, dòng tên về chủ đề Nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, cha Federico Lombardi, dòng tên nguyên giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, vừa có một loạt bài viết với chủ đề chính, nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng COVID-19, mà hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết thứ hai với tựa đề Hậu đại dịch COVID-19, cơ hội để xếp đặt trật tự cuộc sống chúng ta. Bài viết này của cha Federico Lombardi hướng cái nhìn về tương lai đang chờ đợi chúng ta. Thời gian dành cho Chúa được tái khám phá trong tình trạng nguy cấp là nguồn ý nghĩa cho sự hiện hữu còn lại của chúng ta. Bài viết của cha Federico Lombardi do Linh Mục Paulo Nguyễn Thanh Tuấn chuyển dịch sang tiếng Việt, được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam và được bắt đầu như sau. Một trong những quan sát đầu tiên mà Đức Giáo Hoàng Francisco đưa ra trong thông điệp Laudato Si là nhìn đến những gì đang xảy ra trong ngôi nhà chúng ta liên quan đến sự nhanh hóa, nghĩa là sự tăng tốc liên tục của những thay đổi nơi nhân loại và hành tinh, đi cùng với sự tăng cường của nhịp sống và công việc. Ghi nhận rằng tốc độ này trái ngược với nhịp tự nhiên của tiến hóa sinh học, và tự hỏi liệu các mục tiêu của những thay đổi có hướng đến lợi ích chung và sự phát triển nhân bản, toàn diện và bền vững. Tất cả chúng ta đã đến một độ tuổi nhất định, nhìn vào khoảng đời ngắn ngủi của cuộc đời, đã nhiều lần nhận thấy số lượng của những thứ mà chúng ta thấy hoàn toàn thay đổi, và thường sau một chu kỳ ngắn, chúng lại tiếp tục đổi thay. May mắn thay, nhiều thứ đã biến chuyển tốt hơn, như điều kiện sống của nhiều người nghèo, của khả năng điều trị và phẫu thuật, của sự tự do di chuyển, của giáo dục, thông tin và truyền thông. Trong khi đó, sự lỗi thời nhanh chóng của nhiều hàng hóa đã vượt xa những gì cần thiết. Chỉ để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và lợi nhuận của một số lĩnh vực nhất định, sự quảng cáo thúc đẩy cách ám ảnh những mong muốn điều mới lạ cách thừa thải, tạo ra sự lệ thuộc tưởng như là cần thiết vào phát minh mới nhất, sản phẩm mới nhất. Vì thế trong nhiều lĩnh vực, việc tăng tốc của những thay đổi có nguy cơ tự nó trở nên sự kết thúc, một sự nô lệ hơn là một sự phát triển. Dường như nó đã đi theo con đường của nhịp điệu không vững bền, sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ, như những thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất mà chúng ta thấy. Về phần mình, nhiều người tích cực, hòa mình tốt vào vận hành của thế giới hiện đại, trong các vai trò liên quan. Họ dấn thân mạnh mẽ vào nhịp điệu của các hoạt động, nếu không nói là đầy cuồng nhiệt. Ban đầu, họ thường tham gia với niềm đam mê và sở thích, nhưng sau đó, họ nhận ra mình phải trả giá rất đắt cho những mối tương quan con người và gia đình, của những tình thương yêu, của sự quân bình tổng thể nơi tính cách bản thân. Giờ đây, cuộc chạy đua xem ra ngày càng tăng tốc này đã phải gánh chịu một cú sốc ghê gớm. Các chỉ số của hoạt động kinh tế bị đảo lộn, các chương trình hội họp của chúng ta đã bị thay đổi, các cuộc hẹn và các chuyến đi bị hủy bỏ. Đối với nhiều người, thời gian như trở nên trống rỗng và họ bị mất phương hướng. Rồi, thời gian, làm thế nào để sống với nó? Cuối cùng điều gì hữu ích? Có thời gian hoạt động, nhưng cũng có thời gian chờ đợi đầy niềm vui, thời gian được ở bên nhau và yêu thương nhau, thời gian chiêm ngắm vẻ đẹp, thời gian của những đêm dài không ngủ, chờ đợi trong đau khổ. Cũng có khả năng lãng phí nhiều thời gian một cách không cần thiết, trở nên buồn bã với cảm giác vô dụng và trống rỗng. Cũng có thời gian để ở bên chính mình. Có phải cũng có thời gian ở lại bên Chúa? Khi chúng ta tràn đầy sức sống, chúng ta thường đẩy Ngài ra bên lề của cuộc sống, để mà chúng ta có thể tìm thấy vô số thứ phải làm trước, những điều có vẻ khẩn cấp hoặc ưa thích hơn, trong khi thời gian ở trước mặt Chúa có thể bị hoãn lại. Đối với nhiều người, thời gian lạ thường của việc ở nhà do đại dịch này đã là thời gian khám phá lại lời cầu nguyện. Người ta tự hỏi, nếu giảm cơ hội đi nhà thờ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đức tin và đời sống thiêng liêng. Nhưng đó cũng có thể là một thời gian mà, như Chúa Giê-xu đã nói với người phụ nữ Samaria, chúng ta học cách thờ phượng Chúa trong tinh thần và sự thật ở khắp mọi nơi, ngay cả trong ngôi nhà nơi chúng ta bị buộc phải lưu lại, ngay cả khi không hoạt động ở bên ngoài. Chúa Giê-xu nói thêm rằng, thần khí thổi bất cứ ở đâu và nơi mà Ngài muốn, nhưng không loại trừ rằng ngay cả chúng ta cũng có thể trao tặng những cơ hội và cách thế cho Ngài, giúp nhau với hàng ngàn cách thế để duy trì sống động sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tầm nhìn của thời đại chúng ta, với chứng tá, lời nói, sự gần gũi trong đức ái. Thời gian dành cho Chúa có vẻ bên lề trong ngày sống, nhưng trong thực tế, từ nơi đó có thể vọt lên nguồn mạch về ý nghĩa và trật tự cho tất cả phần còn lại của cuộc sống chúng ta dưới ánh sáng tin mừng. Điều gì đã là tốt đẹp trong những ngày sống của tôi, trong ngày hôm nay của tôi? Với tinh thần nào tôi đã sống mối tương quan của tôi với những người được giao phó cho tôi, hoặc người tôi đã gặp gỡ? Tất cả chúng ta đã nghe nói tới việc xét mình bằng việc đặt mình trước Chúa và nhờ đó xếp đặt lại trật tự cuộc sống của chúng ta. Nhưng nhiều lần chúng ta đã quên nó. Đại dịch vốn đã làm đảo lộn nhịp sống của chúng ta, nhưng chẳng phải đó là cơ hội bất ngờ để sắp xếp lại chúng trong cách thế mà mục đích và ý nghĩa của chúng được tìm thấy đó sao? Điều này chỉ dành cho chúng ta hay còn cho cả cộng đồng nhân loại? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết thứ hai trong loạt bài về thời hậu đại dịch COVID-19 của cha Federico Lombardi, có chủ đề Nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng COVID-19. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi bài tiếp theo của cha Federico Lombardi trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, là những Kitô hữu, chúng ta đọc Thánh Kinh Cựu Ước với một cặp mắt đức tin khác với những người theo đạo Do Thái. Bởi lẽ chúng ta đọc sách các tiên tri để quy chiếu về Chúa Giê-xu, vì các giảng dạy và lối sống của Chúa Giê-xu có một sự tương đồng nào đó với các tiên tri thời Cựu Ước. Chính vì thế, trong tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về những nét tương đồng giữa các tiên tri thời Cựu Ước với Chúa Giê-xu. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Điểm thứ nhất này, các tiên tri là những người tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa. Một cách cụ thể nhất, mời cả lớp lấy lại sách Các Vua, quyển thứ nhất, chương 18. Chúng ta đọc từ câu 20 cho đến hết câu 24 thôi, để biết những bối cảnh. Khi lễ trên núi Các Mèn, vua A-Sáp
sai người đi mời toàn thể con cái Israel và triệu tập các mưu sứ trên núi Các Mèn.
Bấy giờ ông Elia đến bên dân và nói:
các ngươi hãy thực hiện hai chân cho tới bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo người, còn nếu là Ba-han thì cứ theo nó. Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. Ông Elia lại nói với dân: chỉ sót lại một nỗi là viên sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của Ba-han có những 450 người. hãy cho chúng tôi hai con bò mộng. Họ hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa. Tôi cũng làm thịt con bò kia rồi đặt trên củi, nhưng sẽ không châm lửa. Họ không yêu cầu danh thần của các ngươi, còn tôi yêu cầu danh Đức Chúa.
Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa. Còn dân trả lời và nói:
đề nghị hay đó. Xin cảm ơn tiên tri Elia thách đấu với các thầy tư tế của đạo Ba-an ở trên núi Các-men. Và các anh chị để ý câu 21, tiên tri Elia nói với dân làm sao? Các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ? Nhảy khập khiễng nghĩa là sao? Nghĩa là không có một lòng một dạ với Thiên Chúa, phải không? Một đằng thì vẫn mang danh là người tin Chúa, và một đằng khác thì lại vẫn đi thờ thần Ba-an, thần ngoại giáo. Cha Thụy ở bên ông chú thế, ngài hay dùng cái từ gọi là nhị tâm, hai lòng. Để ý cái câu đó. Để ý câu đó để làm cái gì? Để thấy là đối với tiên tri Elia cũng như với các vị tiên tri khác, các ngài đòi hỏi dân chúng phải có một chọn lựa diệt khoát. Theo Chúa là phải chọn lựa và chọn lựa diệt khoát. Không có cái kiểu nửa vời, không có kiểu nhảy ló cỏ, không có kiểu hài lòng, phải diệt khoát. Và điều đó nó biểu lộ tâm hồn của các ngài tuyệt đối trung thành với Chúa. Thế rồi một điểm nữa thể hiện cái sự gắn bó của các ngài với Chúa. Đó là khi ta đọc sách của các tiên tri, ta thấy hầu hết các tiên tri đều lên án sự giả hình, đều lên án một cái lối sống đạo chỉ có nghi thức tế tự âm mỹ ở bên ngoài mà tâm hồn thì không có. Thế cho nên ta mới gặp được ở trong sách của tiên tri Ô-dê cái câu rất hay mà Chúa Giê-xu sau này người lấy lại: ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lễ. Và nếu mà các anh chị muốn đối chiếu thì tôi đưa cho các anh chị một loạt ở trong này đây còn gì nữa. Nhưng mà ví dụ như là Amos. Amos mà ở chương 5 đó, ngài nói những câu rất nặng nề. Lễ lạc của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế ta chẳng đói hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Cầu rất là hay. Tiên tri Amos rồi Isaiah rồi Ô-dê rồi các tiên tri khác đều lên án một cái thứ tôn giáo chỉ có nghi thức tế tự ở bên ngoài mà tâm hồn thì xa Chúa. Nó nói lên cái nỗi khao khát của các tiên tri là muốn lôi kéo dân trở về với Thiên Chúa đích thực. Tắt một lời, đó là những người rất nhiệt thành với nhà Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình với Lời Chúa xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về nhóm linh mục sống cùng nhau tại các địa điểm chiến lược gần bệnh viện để ban bí tích sức dầu cho bệnh nhân nhiễm virus corona thuộc Tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Cha Tom McDonald, hiệu phó chủng viện Thánh John ở Boston, là một trong những linh mục tình nguyện nhận nhiệm vụ nói trên đã chia sẻ. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời với tình huynh đệ linh mục khi sống chung một nhà. Theo tôi tưởng tượng, nó giống như cách sống của những người lính cứu hỏa thường trực trong trại của họ. Chúng tôi ở đây, chúng tôi nhận cuộc gọi khẩn, chúng tôi vội vã ra đi thi hành sứ vụ, rồi chúng tôi trở về. Tòa Tổng giáo phận cho biết, các linh mục tình nguyện này sống với nhau trong những ngôi nhà dành riêng, với một sứ vụ duy nhất là để ban bí tích sức dầu cho bệnh nhân. Sứ vụ này bắt đầu vào ngày 18 tháng 4 vừa qua. Cha McDonald nói, sứ vụ này chính là sứ mạng của các linh mục, đó là một đặc ân. Hạt Suffolk, nơi thành phố Boston tọa lạc, đã có khoảng 9.000 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona tính đến ngày 24 tháng 4 năm nay. Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giáo mục Boston đã nói, chúng tôi rất biết ơn các linh mục này vì họ luôn sẵn sàng thăm viếng và an ủi những bệnh nhân đang đau khổ vì nhiễm virus corona, cũng như ban bí tích sức dầu cho họ. Đây là điều đặc biệt an ủi cho những gia đình hiện không được phép đến thăm những người thân trong bệnh viện, và cũng an ủi cho bệnh nhân đang được điều trị vì nhiễm virus corona. Các linh mục của chúng tôi coi đây là một ân phúc trong chức vụ của họ. Ngoài ra, chúng tôi đã nhận được phản hồi rằng những chuyến thăm này đã có tác động tích cực đến các nhân viên bệnh viện. Tổng giáo phận đã đào tạo tổng cộng khoảng 80 linh mục để chuẩn bị cho sứ vụ này. Trong đó có 30 linh mục đang hoạt động để ban bí tích sức dầu và thăm viếng, số còn lại là để dự phòng. Cha McDonald đã được gọi đi ban bí tích sức dầu cho một số bệnh nhân COVID-19 và trong mỗi lần đi, cha đều được nhân viên bệnh viện hỗ trợ gắn và tháo các thiết bị bảo vệ cần thiết theo quy trình của bệnh viện. Cha McDonald cho biết, cha và các linh mục đồng nghiệp của cha liên tục chia sẻ kinh nghiệm tại các bệnh viện, vì mỗi cơ sở có các cách thức và thiết bị hơi khác nhau. Cha nói, thật khó khăn khi sống chức linh mục mà không được phép cử hành các bí tích cho mọi người. Vì vậy, cơ hội này là một sự trợ giúp tuyệt vời để chúng tôi có thể thi hành điều mà chúng tôi cần làm khi được thụ phong. Chúng tôi dạy các chủng sinh ở chủng viện Thánh Gioan rằng, linh mục cần chạy vào ngôi nhà đang cháy để cứu người, chứ không phải bỏ chạy ra xa khỏi đó. Cha Michael Zimmerman, trợ lý giám đốc ơn gọi cho chủng viện và là một linh mục tình nguyện, hy vọng rằng, tin tức về việc các linh mục sẵn sàng sức dầu cho bệnh nhân nhiễm virus corona được lan rộng khắp Boston. Cha Zimmerman đã bắt đầu tham gia và đặc trách các bệnh viện ở Cambridge, Everett và Mount Auburn ở Boston. Cha chia sẻ, mỗi khi chúng tôi tới bệnh viện, các y tá và nhân viên y tế rất cảm kích vì sự hiện diện của chúng tôi. Cha chia sẻ thêm, cha và cha bạn đang tập thói quen cầu nguyện, dâng lễ và ăn cơm cùng nhau. Cha Zimmerman cũng xin mọi người cầu nguyện cho các bệnh nhân, linh mục và nhân viên y tế. Cha nói, chúng ta không thể cứu tất cả mọi người. Thuốc tuy có thể làm được rất nhiều điều, nhưng ở mức độ nào đó, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta không phải là chủ nhân của mạng sống mình. chúng ta còn đặt nó vào tay Thiên Chúa. Các nhân viên y tế đang làm việc rất tốt, nhưng họ không thể làm mọi thứ. Hy vọng họ được giảm bớt áp lực, và điều này nằm trong tay Thiên Chúa. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Gương Chứng Nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.